Các bạn 2021 thì vui lắm vì được gặp bạn.
Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2021. Như một bộ phim dài tập nữa được khép lại trong hành trình sống, dòng cảm xúc ngổn ngang như giúp mình chậm chậm xem lại những thước phim quá khứ. Một nỗi buồn, man mác, xen lẫn với hồi hộp của hy vọng. Mình viết gì cho tập kết của phim 2021 đây? Những ngày cuối cùng của năm 2021, mọi người đã và đang làm gì vậy nhỉ? Một năm mà dịch bệnh lấy đi rất nhiều sinh mạng. Trong số những người xa lạ thì cũng có những người từng là bạn thân thiết của mình. Dịch bệnh xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ mà ai cũng nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi. Một năm mà bóng tối gần như bao trùm để thử thách khả năng tìm thấy ánh sáng, là bước ngoặt để tất cả trở về đúng vị trí của nó. Con người cần đi đúng hành trình và ý thức được khả năng hữu hạn của mình trước sự vô hạn của cuộc đời. Mình không nhớ ngày 26 vừa rồi chính là ngày chủ nhật cuối cùng của năm đâu. Những ngày lễ càng đi qua lặng lẽ hơn ở trong mình. Mọi người làm gì vào ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2021? Trên Facebook của mình đều lần lượt đăng những chiếc hình khoe những chuyến đi, cuộc gặp gỡ hay chỉ là một chiếc hình rất là đầy tâm trạng, điểm qua những điều mà đã thực hiện được. Một ngày chủ nhật như bình thường, nhưng mà khi mà mình thêm cụm từ cuối cùng của năm ấy, thì một cái cảm giác gì đó vừa tiếc nuối, vừa hụt hẫng, vừa bỡ ngỡ dấy lên ở trong mình. Dòng suy nghĩ rất là tiêu cực, bỗng chốc thoáng vụt qua trong đầu. Mình không biết là mình đã làm được điều gì, thậm chí không biết nó tích cực hay tiêu cực, có trọn vẹn hay là tốt đẹp như mọi người không. Nên là mình chẳng biết phải viết điều gì cả. Cảm xúc của mình ngổn ngang lắm. Mình cũng tự hỏi 2021 vừa rồi, mình thực sự đã làm gì? Đứng trước tang thương, con người bé nhỏ càng trở nên run sợ và lo lắng. Để rồi giật mình nhận ra bao lâu nay đều để bản thân nơi thế giới rộng lớn, những áp lực công việc vì chạy đua cho bằng người ta, khiến mình quên dần đi bản thân, quên dần đi việc mình có nỗi buồn hay niềm vui. Mình chối bỏ nỗi buồn và vờ như là bản thân rất là ổn. Tích cực độc hại và mấy câu truyền cảm hứng hững hờ đã từng khiến mình sợ hãi, trốn chạy những điều tiêu cực và lên án nó. Nhưng cái giá đắt nhất cho việc này chính là mình tự chối bỏ bản thân, đánh mất đi con người thật sự của mình, chỉ vì muốn sống một cuộc đời trông có vẻ như là hoàn hảo của một ai đó. Thưởng thức nỗi buồn thực ra lại là cách mà chúng ta chiêm ngưỡng nghệ thuật ấy chứ. Nên là mình cứ để cửa mở, sẵn lòng khi nỗi buồn đến, mình sẽ biết ơn hơn. Bởi vì nhờ nỗi buồn thì mình còn biết được là mình đang sống trung thực với chính mình, có thể nói chuyện được với nỗi buồn, sẽ thấy nỗi buồn có gì đáng sợ đâu. Nó cũng dịu dàng và đẹp lắm ấy chứ. 2021 vừa rồi, các bạn hãy nhớ lại xem mình đã học được gì. Sẽ có những tổn thương, đau đớn, vấp ngã, nhưng tất cả nó đều phải xảy ra. Cuối năm rồi, tụi mình hãy cùng ngồi xuống, nói chuyện với nhau, mình đối diện với nhau. Mình nói hết những gì mà cảm xúc của mình muốn nói. Năm 2021 ấy, đã đánh thức mình bừng tỉnh giữa những được mất thiệt hơn. Mình không còn cố gắng chạy theo giá trị của đồng tiền. Không phải là mình chấp nhận một cuộc sống an nhàn, mình đã thực hành được lòng biết ơn. Ngay thời điểm mà mình không kiếm ra tiền, nhưng mình biết ơn bởi vì trong gian khó, có những người bạn vẫn chủ động chìa tay cho mình nắm. Mình may mắn bởi vì mình còn có căn phòng đàng hoàng để ngon giấc nè. Điện và nước thì luôn đầy đủ, quần áo vẫn đang có để mà mang. Mình biết ơn bởi vì cô chủ nhà tốt bụng, chú hàng xóm dễ thương. Mình vẫn may mắn khi chưa mắc bệnh đến thời điểm hiện tại. Thực sự mà nói thì cái điều khó khăn như việc biết ơn bởi cả những lúc mà bản thân của mình khốn khó nhất, thì ít ra mình đã làm được trong khoảnh khắc ấy. Đây có lẽ là năm mà mình thấy rất nhiều sự thay đổi, hệt như một người ngủ mê bỗng bị đánh thức vậy. Mình cũng nằm trong số đó. Có những cột mốc hoàn toàn là thay đổi tư duy và nhận thức của mình về những giá trị cốt lõi. Rõ ràng thế giới thì vẫn vận hành 24 giờ trong một ngày. Thế thì điều gì thay đổi? Đó là suy nghĩ của chúng ta. 24 giờ ấy có giá trị hay không? Chỉ có chính mình là người hiểu rõ nhất. Vào những ngày cuối cùng của năm ấy, thì các trang mạng xã hội sẽ tràn ngập thành quả của mọi người. Có người khoe đi được bao nhiêu nơi, có người thì khoe về vị trí nè, cấp bậc hay danh tiếng, có người thì dùng những dự án, sản phẩm, hình ảnh để thể hiện được sự thăng hạng về nhan sắc, về tài năng của mình. Đôi khi thì mình cũng bị áp lực bởi những thành tích nổi bật của mọi người chứ. Năm nào nhìn qua nhìn lại thì cái mà mình quan tâm nhất là ai đang ở bên cạnh mình sau những biến cố, và mình biết thêm gì so với năm trước. Năm nay mình đã buông bỏ được vài mối quan hệ không mấy tốt đẹp, mình kết thêm vài người bạn mới. Bằng một sự thu hút nào đó thì họ vô tình lại là những người cùng tần số với mình. Rất là nhiều tình yêu thương ở bên trong. Quan trọng là không phán xét, chỉ lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ đồng hành và trở thành những người quan trọng của nhau. Một mối quan hệ mà mình luôn khao khát từ trước đến giờ. Sau quá nhiều những tổn thương vì tin sai người, hay thậm chí là mình đã từng nghĩ mình không có may mắn để mà mình được gặp những người như vậy, thì lần này mình đã hiểu vì sao đến bây giờ họ mới xuất hiện. Mọi việc xảy ra để mình có thể ở đây vào thời điểm này, với tất cả những điều kỳ diệu đang xoay vần ở trong cuộc sống của mình. Mình thường giận bản thân bởi vì mình bước đi quá chậm trong suốt một năm vừa rồi. Ai cũng vậy nhỉ, dễ dàng phóng khoáng với người khác nhưng lại khắt khe và cầu toàn với chính bản thân mình, thậm chí là người thân cơ. Lắm lúc mình cũng yếu đuối và thấy bản thân sao không được như người khác. Áp lực đồng trang lứa nè, rồi kinh tế gia đình, trách nhiệm càng làm cho mình cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà mình đâu có thay đổi được điều gì ngay lúc đấy. Thế là mình chọn cách thử thay đổi góc nhìn của mình. Mình cần phải hiểu được đó là cú dậm chân để lấy đà, giúp cho mình bật xa hơn ở năm sau. Mình cần nhìn nó với một cái nhìn cởi mở nhất, như một đoạn thời gian thuộc hành trình dài của cuộc đời, để thấy rằng đi nhanh hay đi chậm đều có ý nghĩa cả. Nó chỉ vô nghĩa khi mà chúng ta nguội đi sự cố gắng để vươn lên phía trước thôi. Những cơ hội công việc ở lĩnh vực mới cũng dần dần mở ra trong cái thời điểm này. Những chuyến đi vượt khỏi vùng an toàn, những quyết định táo bạo mà có mơ thì mình cũng chưa từng tưởng tượng được. Có những số mà mình viết bài cho là mơ ấy, là mình đang ở trong một cái không khí rất là lạnh tại Thái Nguyên. Và đó cũng là cái chuyến đi đầu tiên của mình khi mình trưởng thành. Nhiều lúc mình nói ra mình sợ mọi người cười lắm chứ, nhưng mà sự thật là như vậy, và mình phải trân trọng cái hành trình đó của mình. Có dự án mà mình nung nấu tận mấy năm trước cơ, lại được ra đời chỉ trong tích tắc, chính là mơ đó. là Mơ đã giúp mình tìm lại cái đam mê viết lách. Càng viết, lòng mình càng nhẹ nhàng hơn. Mình gần như có thể diễn đạt được tâm tư, gọi tên cảm xúc đang có. Một điều tưởng dễ dàng, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Mình đã từng là học sinh giỏi văn, chứ mình chưa bao giờ giỏi trong việc có thể nói được suy nghĩ của mình. Việc khó diễn tả nội tâm cho người khác hiểu ấy, vô tình đã khiến chúng ta khép lòng, khóa chặt con tim lại, chấp nhận bầu bạn với cô đơn, chỉ vì lười giải thích. Và cứ thế giam lòng mình lại. Khi mà mình bắt đầu viết và vẽ trở lại, thì nét vẽ như dần mềm mại theo ý nghĩa. Không còn ai ghì chặt tay mỗi khi mình cầm bút. Dù đôi chút ánh mắt của mình vẫn còn phán xét đó, nhưng mình cảm nhận được sự tự do sau rất nhiều năm thu mình trong bức tường kính, ngăn mình mở lòng với thế giới. Năm 2021, mình cho phép bản thân được nhìn cuộc sống qua đôi mắt mới mẻ và tò mò của trẻ thơ. Thế là mình tìm thấy tình yêu thương tràn ngập ở trong tâm hồn, khao khát nhân rộng nó đến với nhiều người. Bởi vì mang tâm thế là đứa trẻ, cho nên là mình học cách chấp nhận được sự khác biệt của mỗi cá nhân. Mình dễ dàng đón nhận để học cách bao dung và thấu hiểu hơn, ngay cả khi mà ai đấy hiểu lầm hay là làm sai với mình, thì mình sẽ cố gắng không dựa vào đấy để khiến họ thương tổn như cái cách mà họ mang đến cho mình. Tình yêu thương và sự gắn kết ấy đã giúp cho mình nhận ra những giá trị tinh thần cao cả, cho đi mà không mưu cầu được nhận lại. Nó trở thành động lực buộc cho mình phải sống tốt hơn, tử tế và nhân ái hơn. Mình cũng ngộ ra những ý nghĩa thật sự sau những câu trích dẫn hay châm ngôn sống. Những điều mà trước đây đối với mình đã từng là sáo rỗng và vô vị. Ngày Chủ nhật vừa rồi mình đã dạy cả ngày. Dòng ký ức về giọt nước mắt và tình cảm mến thương của học trò hiện lên trong mình, khiến mình thấy vui lắm, vừa xúc động, vừa luyến tiếc, xen lẫn tự hào khi mà mình sống trong sự yêu mến của học sinh. Mình dần học cách bao dung và làm bạn với góc tối của bản thân. Một điều nghe có vẻ vô lý nhưng lại là gạch đầu dòng đầu tiên trong hành trình nhận thức của mình. Sâu thẳm bên trong linh hồn của chúng ta ấy, luôn tồn tại song song ánh sáng và bóng tối. Phát triển cái nào là do chính mình lựa chọn. Mỗi lựa chọn sẽ đưa các bạn đến những nơi khác nhau. Có những ngày mình nhìn đâu cũng xấu, ai cũng xấu cả. Lúc đấy thì mình biết mình đang để năng lượng rơi xuống thấp, tâm của mình cũng không tịnh, cần quay vào kết nối bên trong để vỗ về và xoa dịu nó. Đó như là tín hiệu vũ trụ gửi đến để nhắc mình, à, đây là đề thi và mình cần phải vượt qua. Thử thách nó không khiến cho mình oán trách hay đổ lỗi nữa. Mình cần tìm thấy bài học, cần trưởng thành, không chỉ vì bản thân mà còn vì trách nhiệm với cộng đồng. Giống như một vòng tròn lớn, những người bên cạnh mình cũng dần tham gia vào thi tuyển của vũ trụ. Để rồi tại một điểm giao bất kỳ, tụi mình vẫn tiếp tục đồng hành. Vượt qua gian khó mà vẫn còn có nhau, thì gian khó xứng đáng để chúng ta biết ơn lắm chứ. 2021, như mặt hồ trông có vẻ là phẳng lặng, nhưng lại chậm rãi nhấn chìm những ai mà ngồi chờ đợi hai từ như cũ, nhưng lại là con sóng lớn với những ai mà biết chuyển mình. Những cơn sóng nâng cả mình và bạn lên cao hơn và đi xa hơn. Cứ ngỡ địa vị, giàu có, danh tiếng quyết định giá trị, nhưng tần số rung và năng lượng mới là thứ quyết định nơi chúng ta thuộc về và chúng ta gặp ai. Một trái tim bình yên giữa vạn vật luân chuyển và thay đổi làm được thực sự không hề là điều dễ dàng. Tật xấu thì vẫn còn nhiều lắm, vài điểm chưa tốt thì mới làm nên chúng ta chứ. Có ai hoàn hảo trong cuộc sống này đâu. Một năm mà mắt của mình được mở, để những vụn vỡ ở trong trái tim dần được lấp đầy bởi sự cho đi của chính bản thân. Một năm thay đổi nhận thức, trái tim, những giá trị nhân sinh. Một năm bình tĩnh bước đi, sống lặng lẽ, kiên nhẫn xây dựng sự vững chắc ở trong lòng, bình tĩnh đối mặt với giông bão và tự xoay chuyển chính mình. Những gì đã qua, dù có là nỗi đau, thất bại hay hạnh phúc, đều giúp mình tìm thấy con đường đúng đắn nhất. 2021 đã cho mình, cho cả bạn khoảng thời gian chững lại, nhìn hành trình của mình để biết rằng mình đang bước đi hay chạy theo cuộc sống trong vô thức. Từ đó nỗ lực phát triển bản thân, không trở thành bản sao của ai, làm cho bản thân có giá trị mà trái tim không bị méo mó. Bạn biết không, lúc mà mình đặt bút viết những dòng cuối cùng dành cho số cuối của Làm Mơ trong năm này, ngay trong gian phòng ngập tràn bóng tối, mình cảm thấy rất là nghẹn ngào. Có hạnh phúc và lòng mình đong đầy tình yêu vô cùng. Quay đầu nhìn lại ngày chủ nhật của hôm ấy, mình vốn dĩ đã có câu trả lời rồi. Và mình tin là bạn cũng sẽ như thế. Hành trình mỗi người chẳng ai giống ai cả. Trong đầu mình thoáng nghĩ, nếu mà không có 2021 ấy, thì chúng ta sẽ còn đi loanh quanh bao lâu nữa. Cảm ơn 2021 thật sự. Bởi vì nếu mà không có bạn, sẽ không biết ai hay là điều gì có đủ khả năng để vỗ vai thức tỉnh cả thế giới. Bạn đã đến và mở ra cho mình thế giới mới của sự nhận thức. Bạn dạy mình cách trân trọng sự sống, cho mình cơ hội tìm hiểu cuộc đời thông qua những con số. Bạn xuất hiện cùng với những câu chuyện, trong đó có những câu chuyện của sự thất vọng, tổn thương, cũng có những câu chuyện mà mình được lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương. Lúc này, mình đã rơi nước mắt, bởi vì đoạn hành trình của bao nhiêu năm đang dần ùa về. Mình tin các bạn cũng sẽ có những cái cảm xúc nhận ra sự thay đổi của bản thân. Dù ít, dù nhiều, chỉ cần bạn vẫn luôn hướng về phía trước và đôi chân không đứng lại. Những bài học của năm 2021, nếu mà chúng ta không nhận ra sớm, thì chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng để chào đón sự quay lại dưới dạng đề thi khó hơn gấp đôi lần trước. Việc của bạn, của mình không phải là lo sợ để chạy trốn, mà là hãy sắm một chiếc giày thật vững chãi để bình tĩnh vượt qua những ngọn núi lớn nhé. Nếu mà bạn vẫn đang nghe Là Mơ thì hãy cùng làm điều này với mình nhé. Hãy nhắm mắt lại thật chậm, đặt tay lên trái tim mình, ngồi trong tư thế thoải mái nhất nhé. Hãy cảm nhận nhịp đập nơi trái tim bé nhỏ. 2021 như thước phim dần chậm chậm lướt qua trong đầu bạn. Nó vẫn đang ở đấy. Đến lúc chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt để cho phép nó khép lại cùng với Làm Mơ nhé. Bây giờ bạn sẽ ngồi thẳng lưng nhé. Hít một hơi thật sâu cho bụng phình ra. Hãy cảm nhận hơi thở của bạn đang đi vào. Nín thở trong vòng 4 giây. 4 3 2 1 Hãy thở ra thật chậm. 2021, mọi nỗi buồn hay lo lắng, lo toan dần dần đi theo hơi thở ra ngoài. Hãy cảm nhận hơi thở của chính bạn. Những tổn thương, cảm xúc, những vấp ngã, đau đớn sẽ dần được khép lại trong mấy giây nữa thôi. Vẫn hãy đặt tay lên trái tim nhé. Bạn có thể nghĩ trong đầu hoặc nói với chính bản thân rằng: xin lỗi bạn vì đã từng để bạn cô đơn trong bóng tối, khiến bạn áp lực, mệt mỏi, sống vô vị, không mục đích. Xin lỗi bạn vì những cố chấp, đã nhiều lần mình chối bỏ bạn, lãng quên bạn cũng cần chia sẻ. Mình bắt bạn phải làm việc quá sức, thức khuya, để bạn có nguy cơ đối mặt với rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Xin lỗi bạn vì đã không biết ôm lấy bạn cuối ngày. Xin lỗi bạn vì dù ngày ngày thấy bạn ở trong gương, nhưng mình vẫn chọn cách bỏ rơi bạn. Xin lỗi chính mình vì tất cả. Cảm ơn bạn vì dù có bao nhiêu biến cố, bạn vẫn luôn ở đây, kiên nhẫn, dịu dàng, ấm áp, chờ đợi mình kết nối. Cảm ơn bạn vì đã luôn đồng hành cùng mình qua những thăng trầm. Cảm ơn bạn vì cho mình cơ hội để thấu hiểu và quan sát. Cảm ơn bạn vì lúc này bạn vẫn còn trên thế gian này. Cảm ơn chính mình vì cuối cùng mình đã biết mình là ai. 2021, tạm biệt nhé. Một bộ phim nữa sẽ đến, không biết là nội dung sẽ ra sao, nhưng chỉ cần chúng ta luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, thì ngay trong sóng lớn, ta vẫn thấy một mái chèo vững chãi.
2021 ơi, đến giờ mình phải chào tạm biệt bạn rồi. Mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Cảm ơn bạn vì bạn đã đến nha. Bye bye bạn.